đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 7 năm 2016. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình phát thanh này, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tình trạng khẩn cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ mở đường cho cuộc thanh trừng. Ba thủ lĩnh học sinh Hồng Kông bị kết tội và tòa án bác bỏ yêu cầu của Nga phúc thẩm lệnh cấm Olympic.
Thành phố Hồ Chí Minh tìm cách đối phó với khách du lịch Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng.
Ngày xưa thì Việt Nam với Trung Quốc thì vẫn đang kiểu như hữu nghị, thì những cái vấn đề này người ta không ấy, nhưng bây giờ kiểu như nó cũng liên quan đến một chút vấn đề chính trị.
Một hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế nổi bật khác, thông tin viên của chúng tôi sẽ tường trình về thảo luận cho kế hoạch tiếp theo của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Thống đốc bang Indiana Mike Pence ra mắt công chúng hôm qua trong tư cách ứng viên phó tổng thống và đọc bài phát biểu nhận sự đề cử vào ngày thứ ba của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa ở Cleveland. Các cuộc biểu tình cũng tiếp tục diễn ra bên ngoài sảnh đường đại hội. Jim Malone ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Ông Mike Pence ra trước công chúng toàn quốc trên sân khấu của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa.
I'm a Christian, a conservative and a Republican.
Tôi là một người Cơ Đốc giáo, một người bảo thủ và một người theo Đảng Cộng hòa, theo thứ tự đó.
Ông Pence là một đảng viên bảo thủ truyền thống, có thể giúp thuyết phục các đảng viên Cộng hòa hậu thuẫn cho ông Donald Trump trong tư cách người được đảng đề cử.
This team is ready. Our party is ready. And when we elect Donald...
Đội ngũ này đã sẵn sàng. Đảng chúng ta đã sẵn sàng và khi chúng ta bầu cho ông Donald Trump lên làm tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, cùng nhau chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Những dấu hiệu của sự rạn nứt trong đảng vẫn còn rõ trong ngày hôm qua. Thống đốc bang Texas Ted Cruz, người đã thua ông Trump sau một cuộc tranh đua sơ bộ gay gắt, kêu gọi các đảng viên Cộng hòa đi bỏ phiếu vào tháng 11, nhưng đã không chính thức ủng hộ ông Trump, khiến một số đại biểu la ó phản đối. Ông Cruz nói,
stand and speak and vote your conscience, vote for candidates up and down.
Hãy lên tiếng và bỏ phiếu theo công tâm của mình. Hãy bỏ phiếu cho các ứng viên có tên trên danh sách mà quý vị tin tưởng sẽ bảo vệ cho nền tự do của chúng ta và trung thành với hiến pháp.
Bên ngoài hội trường đã diễn ra thêm các cuộc biểu tình trong ngày hôm qua khi một số người bị cảnh sát bắt vì đã đốt cờ. Một quang cảnh có phần trầm lặng hơn diễn ra ở quảng trường công cộng của Cleveland, nơi những người biểu tình nhiệt thành từ khắp trong nước tụ tập suốt tuần để ủng hộ cho nhiều chính nghĩa khác nhau. Một số đến đây để phản đối kế hoạch của ông Trump muốn xây một bức tường biên giới với Mexico, trong khi những người khác lên tiếng ở cả hai bên của cuộc tranh luận về quyền của người đồng giới, kể cả những người chống đối như người này.
Chúa phẫn nộ mỗi ngày vì sự xấu xa của quý vị.
Một người ủng hộ lên tiếng.
They can say what they want. I'm still here. I'm not afraid to be out here.
Họ muốn nói gì thì nói, tôi vẫn ở đây. Tôi không sợ gì phải ra mặt ở đây.
Đối với một số người, điều quan trọng là tham gia vào cuộc biểu tình. Chẳng hạn như cô Mani Halasa, người chỉ trích ông Trump.
Tôi nghĩ mọi việc sẽ yên ổn. Tôi đã lo lắng về việc đến đây. Tôi rất lo lắng, nhưng nay tôi đã có mặt ở quảng trường công cộng này và nói chuyện với rất nhiều người mà không sao cả.
Đối với ông Chess Gonzalez, vấn đề quyền mang súng cũng là điều quan trọng.
Tôi hy vọng thuyết phục mọi người, trước hết bỏ phiếu cho ông Donald Trump, và thứ nhì, tìm cách tranh đấu để bảo vệ quyền trong tu chính án số 2 trong hiến pháp của chúng ta.
Anh Jones ở Cleveland không thích cả hai ứng cử viên chính. Anh nói,
I'm trying to express my displeasure with the choice of the two major parties.
Tôi muốn bày tỏ sự bất bình về việc chọn lựa của cả hai đảng lớn, bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Tôi nghĩ đó là một điều rất khó chịu và chúng ta nên lấy làm hổ thẹn.
Nhưng ứng cử viên độc lập Vermin Supreme tuyên bố ông sẵn sàng có mặt.
Tôi nghe chừng có một cảm giác rất mãnh liệt ở đây là bất cứ ai ngoài ông Trump, và tôi chính là người đó.
Trở lại hội trường, ông Donald Trump đã sẵn sàng nghe bài phát biểu của ông Pence và nay đang chuẩn bị đọc bài phát biểu quan trọng nhất của ông cho đến giờ này. Đó là bài phát biểu chấp nhận sự đề cử của đảng vào tối nay.
Thưa quý vị, những nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm dự kiến sẽ chấp thuận đề nghị của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan về tình trạng khẩn trương kéo dài trong 3 tháng, trong một hành động nhằm mở đường cho việc thanh trừng thêm nữa những đối thủ của ông sau khi âm mưu đảo chính hôm thứ Sáu tuần trước đã không lật đổ được ông và chính phủ của ông. Tình trạng khẩn trương sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian 3 tháng. Ông Erdogan loan báo như vậy trong bài diễn văn được phát sóng trên truyền hình tối ngày thứ Tư sau những cuộc họp liên tiếp, đầu tiên là với Hội đồng An ninh Quốc gia của ông và sau đó với nội các của ông. Ông Erdogan cho biết mục đích của tình trạng khẩn trương là để có thể thực hiện những bước hữu hiệu nhất nhằm khôi phục nền dân chủ và pháp trị. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng vũ trang sẽ không kiểm soát đất nước trong thời gian này. Đêm thứ Tư, hàng trăm người ủng hộ ông Erdogan lại đổ ra quảng trường Taksim của thành phố Istanbul và những địa điểm công cộng khác trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ để ủng hộ nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và để ngăn chặn điều mà ông Erdogan nói có thể là một âm mưu đảo chính thứ hai. Loan báo của ông Erdogan được truyền hình trực tiếp trên những màn hình lớn đặt xung quanh quảng trường Taksim. Đám đông vỗ tay hoan hô khi nghe thấy thông báo về tình trạng khẩn trương. Tuyên bố này cho phép ông Erdogan mở rộng một cuộc đàn áp vốn đã rộng lớn, mà những nhà quan sát nói là chủ yếu nhắm vào những thành viên của một phong trào tinh thần của ông Fethullah Gülen, người trước đây là một lãnh tụ Hồi giáo và đã sinh sống ở Mỹ suốt 17 năm qua. Tổng số người bị câu lưu kể từ thứ Sáu tuần trước đã vượt hơn 9.000 người, trong đó có 6.000 quân nhân. Những người này đang bị câu lưu trong tình trạng mà ông Erdogan mô tả là câu lưu trước khi xét xử. Theo một số ước tính, gần 50.000 công chức, bao gồm thẩm phán và giảng viên, đã bị đình chỉ hoặc được lệnh phải từ chức. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư cho biết, chính phủ đã cấm tất cả những giảng viên rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Lệnh cấm này được ban hành sau khi hơn 21.000 nhân viên của Bộ Giáo dục, trong đó có hơn 1.500 chủ nhiệm khoa trong các trường đại học, đã bị đình chỉ vào ngày thứ Ba. Việc hành quyết không qua xét xử đã bắt đầu. Ông Beyza Ustun, một quan chức của đảng Dân chủ Nhân dân cánh tả với thành viên đa phần là người Kurd, nhận định như vậy. Phát biểu của ông phản ánh mối lo ngại mà những người thuộc những nhóm thiểu số của Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ trước điều mà họ xem là mối đe dọa ngày càng lớn đối với quyền của họ. Ông Erdogan hôm thứ Tư nói với đài Al Jazeera rằng một số người bị câu lưu sau cuộc đảo chính bất thành đã bắt đầu thú tội và cung cấp điều mà nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói là những thông tin liên kết vụ đảo chính bất thành với ông Gülen. Ông nói ông tin rằng một thế lực nước ngoài có thể đã dính líu và nói nếu Mỹ quyết định không dẫn độ ông Gülen thì đó sẽ là một sai lầm. Ông Erdogan cũng nói rằng ông sẽ chấp thuận án tử hình nếu nó được Quốc hội phê chuẩn. Ông Erdogan, người thuộc đảng Công lý và Phát triển, là đảng đã thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, mô tả việc ông đánh bại cuộc đảo chính là một thắng lợi của nền dân chủ. Nhưng những chiến thuật nặng tay của ông, nhất là sau cuộc đảo chính bất thành, đã gây nên căng thẳng với Washington. Dù lên án âm mưu đảo chính, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Washington muốn đoan chắc rằng khi biện pháp ứng phó với cuộc đảo chính được thực hiện, nó phải hoàn toàn tôn trọng nền dân chủ mà chúng ta đang ủng hộ. Trong một cuộc điện đàm hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi ông Erdogan bảo đảm rằng những cuộc điều tra và truy tố những người gây nên cuộc đảo chính phải được tiến hành theo cách củng cố niềm tin của công chúng vào những định chế dân chủ và pháp trị. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Obama đã nói rõ rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ thích đáng cho nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra cuộc đảo chính bất thành. Sang tin Syria, những chiến binh được Mỹ hậu thuẫn ở Syria hôm thứ Năm đã cho những chiến binh thánh chiến nhà nước Hồi giáo 48 tiếng đồng hồ để di tản khỏi thành trì của họ ở thành phố Manbij ở miền Bắc. Lực lượng này bao vây thành phố vào tháng trước và vẫn đang từ từ siết chặt vòng vây. Theo một tuyên bố của Hội đồng quân sự Manbij, những chiến binh IS sẽ có cơ hội để rời khỏi thành phố cùng với vũ khí hạng nhẹ mà không có sự can thiệp. Hội đồng quân sự Manbij, một phần của Liên minh Lực lượng Dân chủ Syria, gọi tắt là SDF, nói sáng kiến này là cơ hội cuối cùng còn lại cho những thành viên đang bị vây hãm của Daesh, tức IS, để rời khỏi thành phố. SDF đã bắt tay với liên minh gồm những lực lượng chống IS do Mỹ dẫn đầu ở miền Bắc Syria. Tuyên bố của Hội đồng quân sự được đưa ra vào lúc căng thẳng đang tăng cao ở Syria, sau khi có tin cho hay hàng chục thường dân đã thiệt mạng trong những cuộc không kích do lực lượng liên minh thực hiện. Những cuộc không kích gần Manbij hôm thứ Ba làm thiệt mạng ít nhất 56 thường dân, trong đó có trẻ em, theo Đài quan sát nhân quyền Syria. Những nhà hoạt động đang hoạch định những cuộc biểu tình khắp Syria và những nhà lãnh đạo chính phủ thuộc phe đối lập giờ đang kêu gọi các nước phương Tây ngừng các cuộc không kích. Đến ngày thứ Năm, những nhà hoạt động đã lên mạng xã hội để tổ chức những cuộc biểu tình và yêu cầu mọi người từ khắp nơi trên thế giới xuống đường để thu hút sự chú ý tới số người tử vong. Một trang tin tức Syria trên Facebook khuyến khích những người theo dõi biểu tình phản đối những vụ thảm sát do máy bay chiến đấu của liên minh gây ra. Một trang đăng tin tức địa phương về Manbij viết: "Chúng tôi yêu cầu tất cả người dân Syria, bất kể đảng phái hay giáo phái nào, và tất cả người dân tự do của thế giới, và đặc biệt là người dân Manbij, sát cánh trong tình đoàn kết với thành phố bị tàn phá của chúng tôi vào ngày Chủ nhật 24 tháng 7. Một số trang tin tức địa phương khác từ Manbij đã đăng những hình ảnh về cuộc biểu tình diễn ra hôm thứ Tư. Trong khi đó, nhà lãnh đạo phe đối lập chính phủ Syria đã kêu gọi chấm dứt những cuộc không kích cho đến khi có thể tiến hành cuộc điều tra đầy đủ về những thường dân thiệt mạng hôm thứ Ba. Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria Anas al-Abdar viết trong một bức thư gửi tới những nhà lãnh đạo nước ngoài: "Điều thiết yếu là một cuộc điều tra như vậy không chỉ dẫn tới việc sửa đổi những quy định về thủ tục cho những hoạt động quân sự trong tương lai, mà cũng thông báo tính giải trình trách nhiệm đối với những người chịu trách nhiệm về những vi phạm lớn như vậy." Liên Hiệp Quốc cũng đã lên án những cuộc không kích mà họ nói khiến hơn 20 trẻ em thiệt mạng. Đại diện của UNICEF ở Syria, Hanna Singer, nói: những vụ việc khủng khiếp như vậy cho những bên tham gia xung đột thấy rõ trách nhiệm của họ phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế để bảo vệ trẻ em trong chiến tranh. Trong một tuyên bố, liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết họ đã thực hiện những cuộc không kích và đang thu thập thông tin về những báo cáo thường dân tử vong.
Trong đà tiến của cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo tại Iraq, các cuộc thảo luận đang diễn ra về các bước tiếp theo để đẩy lui các nhóm khủng bố ra khỏi những đồn lũy cuối cùng của chúng. Ngoại trưởng John Kerry đã chủ trì một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Mỹ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng của hơn 30 quốc gia đã xem xét và thống nhất về một chương trình hành động. Carl Labab tường trình từ Ngũ Giác Đài về tương lai của chiến dịch.
Các chiến binh nhà nước Hồi giáo đang cảm thấy sức ép khi các lực lượng Iraq thắt chặt vòng vây xung quanh Mosul, thành phố lớn nhất của Iraq nằm dưới sự kiểm soát của nhóm này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry phát biểu:
"Không ai trong lúc này còn tranh cãi là đà tiến đã không biến chuyển. Nó đã thay đổi và Daesh đã bị đẩy ra khỏi gần một nửa lãnh thổ mà nhóm này từng chiếm đóng ở Iraq."
Các bộ trưởng quốc phòng trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo đã làm việc với tư lệnh lực lượng Mỹ ở Trung Đông về những đóng góp cần thiết cho sự thành công của cuộc chiến giành lại Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhóm khủng bố, và tất nhiên cho cả cuộc chiến lớn chiếm lại Mosul. Tư lệnh miền Trung của Mỹ, Đại tướng Joseph Votel, nói:
"Chúng ta không nên coi thường việc chuẩn bị cần thiết cho một chiến dịch như thế này. Đây là một thành phố lớn có 2 triệu người, một khu vực địa lý rộng lớn, nên chúng ta muốn bảo đảm là chúng ta được chuẩn bị chu đáo."
Việc đánh bại nhà nước Hồi giáo không đơn thuần chỉ là giành lại các thành phố trên. Những người dân trốn chạy sự cai trị của IS cần một nơi an toàn để trở về. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói:
"Hầu hết các cuộc thảo luận của chúng tôi hôm nay, như tướng Votel đã chỉ ra, là về những gì sẽ diễn ra sau khi ISO bị đánh bại ở Mosul, những kế hoạch để ổn định, tái thiết, v.v.
Trong khi IS càng ngày càng mất đi nhiều lãnh thổ mà nhóm này chiếm được ở Iraq và Syria, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc được bằng sự sụp đổ của cái gọi là Vương quốc Hồi giáo. chuyên gia Anthony Kodesman của trung tâm CSIS của Mỹ nhận định.
We can contain it, we can limit it, we can defeat parts of it in detail.
Chúng ta có thể kiềm chế chúng ta có thể hạn chế chúng ta có thể đánh bại các bộ phận của chúng về chi tiết, nhưng chúng sẽ không tiêu biến hoàn toàn.
Các chuyên gia cho biết dự kiến sẽ có hàng trăm chiến binh bị phân tán và các cuộc tấn công trên toàn cầu có phần chắc sẽ vẫn tiếp tục.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thực hư vụ chèn sóng tiếng Trung ở Đà Nẵng. Chính quyền trong nước mới công bố kết quả điều tra một đài phát thanh thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bị chèn sóng tiếng Trung Quốc sau khi xác minh vụ việc. Báo chí trong nước dẫn lời ông Đoàn Quang Hoan, cục trưởng tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết hôm 19 tháng 7 rằng cụm loa bị nhiễu sóng và phát tiếng Trung là một trong 14 cụm loa trong khu dân cư thuộc phường Khuê Mỹ. Quan chức phụ trách phát thanh này cho biết thêm rằng khi đoàn kiểm tra tới vận hành thử nhiều lần thì loa hoạt động không bị nhiễu sóng. Ông Hoan cho rằng việc cụm loa phường bị nhiễu sóng trong thời gian ngắn và không lặp lại có thể xuất phát từ nguyên nhân kỹ thuật không đảm bảo và rằng nếu bị phát trùng tần số thì tất cả cụm loa trên hệ thống truyền thanh quận đều phải thu được nội dung vào cùng thời điểm. Ông Huỳnh Kim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Quý ở Đà Nẵng cho VOA Việt ngữ biết vụ nhiễu sóng lạ thu hút sự quan tâm của người dân. Ông nói thêm.
Đà Nẵng đã mở đà, mở ra vô là bị nhiễu tiếng Trung Quốc không chứ không có tiếng Việt. Nhà nó là nước xuất dư luận là mở đà ra là chúng ta tiếng Trung Quốc hơn, không có tiếng Việt mình.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, một số người dân ở quận Ngũ Hành Sơn phản ánh việc loa phát thanh ở khu vực mình sinh sống bị chèn sóng tiếng Trung. Một người dân có tên Song Ngọc viết, xin trích, mỗi lần phát thanh quận Ngũ Hành Sơn phát thì đều bị phát qua tiếng Trung Quốc. Sao không có biện pháp khắc phục nhỉ? Vấn đề này xảy ra rất lâu rồi. VOA Việt ngữ đã gọi điện liên lạc với bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận này, nhưng bà đã từ chối trả lời. Trả lời báo chí trong nước trước đó, bà Thi nói rằng nghi có hiện tượng nguồn phát sóng từ biển phát vào, nhắm vào các khu vực dọc biển miền Trung Việt Nam, khiến các đài phát thanh, truyền thanh, dọc biển bị nhiễm sóng, chèn sóng. Quan chức địa phương này nói thêm rằng do sóng phát từ ngoài biển vào nên cục tần số cũng không quản lý được vì trạm phát sóng được nhận định là không trên lãnh thổ Việt Nam nên không xử lý được. Trong khi đó, ông Huỳnh Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ việc đã được xử lý.
Có cái cụm loa của phường Mỹ nhiễu sóng mấy ngày mai thôi nhưng mà như xử lý sóng. Toàn bộ cái hệ thống đã được tắt đi, tắt hết các loa đó và thay cái hệ thống mới rồi. Bây giờ thì không còn tình trạng nhiễu nữa.
Sau Đà Nẵng, theo truyền thông trong nước, hai địa phương ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cũng bị tình trạng nhiễm chèn sóng Trung Quốc chưa rõ nội dung trong gần một tháng. Báo điện tử VN Express dẫn lời ông Trương Công Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 3 cho biết, nhằm ngăn chặn tình trạng trên, trước mắt sẽ cho lắp bộ lọc mã hóa để khi đài phát ra chỉ thu được sóng trong nước. Sài Gòn đối phó với du khách Trung Quốc, Hiệp hội Du lịch ở Trung tâm Tài chính của Việt Nam mới tổ chức một buổi tọa đàm nhằm tìm ra giải pháp xử lý các tình huống phát sinh liên quan tới du khách Trung Quốc. Theo truyền thông trong nước, trong cuộc họp tuần trước, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất việc có thể áp dụng hình thức xử phạt thật nặng với những du khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán lịch sử văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, cơ quan này còn tính tới việc sẽ phát hành bộ ứng xử của du khách bằng tiếng Hoa. Nhận xét về các bước đi trên, bà Mai Chi, một hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA Việt ngữ.
Ngày xưa thì Việt Nam với Trung Quốc thì vẫn đang kiểu như hữu nghị, thì những cái vấn đề này người ta không ấy, nhưng bây giờ kiểu như nó cũng liên quan đến một chút vấn đề chính trị nên người ta tuyên truyền nhiều thôi, người ta biết nhiều.
Chính quyền nơi từng được coi là hòn ngọc Viễn Đông tìm giải pháp đương đầu với du khách Trung Quốc sau khi xảy ra một loạt các sự việc liên quan tới khách du lịch từ nước láng giềng phương Bắc ở Đà Nẵng và Khánh Hòa. Mới nhất truyền thông Việt Nam hôm 21 tháng 7 đưa tin rằng nhiều tập thể cá nhân đã tiếp tay cho khách du lịch Trung Quốc hoạt động chui vừa bị chính quyền Đà Nẵng phát hiện và xử lý. Trong khi đó, theo báo chí Việt Nam, một số chủ nhà nghỉ ở Đà Nẵng đã không cho khách Trung Quốc thuê phòng sau khi thấy hộ chiếu của họ có in hình đường lưỡi bò ở Biển Đông. Nhiều hành động bài Trung Quốc ở Việt Nam sau phán quyết về vụ kiện của Philippines khiến giới quan sát cho rằng chủ nghĩa dân tộc đang nhen nhóm tại Việt Nam. Khi được hỏi người dân Sài Gòn cư xử ra sao với du khách Trung Quốc, hướng dẫn viên Mai Chi nói rằng bà thấy mọi chuyện bình thường.
Người dân vẫn cứ hài hòa bình thường, không phản ứng gì đâu. Em vừa mới đưa hai người Trung Quốc đi mà, người ta vừa về xong, người ta đầu tiên người ta cũng sợ lắm, người ta bảo là sang đấy có sợ gì không. Họ nói là trên mạng tuyên truyền nhiều, họ sợ sang rồi họ bị đánh hay là bị làm sao đấy không về được nữa. Người đây người ta thân thiện hài hòa lắm, chả phân biệt đối xử gì đâu. Việc ai ấy làm thôi chứ người ta cũng chả để ý thì anh là người nào, tôi phải đối xử này nọ với anh đâu.
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2016, số du khách Trung Quốc đến Thành phố Hồ Chí Minh là gần 200.000 người, tăng gần 65%. Trên toàn quốc, hơn 1,2 triệu khách du lịch Trung Quốc đã tới thăm Việt Nam và có thể vượt mức 2 triệu lượt trong toàn năm 2016, mức cao nhất từ trước tới nay. Người Trung Quốc đập iPhone sau phán quyết Biển Đông. Một số người Trung Quốc đã đập vỡ iPhone trong các cuộc phản đối bài Hoa Kỳ sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh ở Biển Đông. Các hình ảnh xuất hiện trên mạng cho thấy nhiều thanh niên Trung Quốc quấn khăn với các khẩu hiệu yêu nước, đập vỡ nhiều điện thoại iPhone của hãng Apple của Mỹ. Không những vậy, nhiều người có tư tưởng dân tộc còn tụ tập biểu tình bên ngoài các cửa hàng gà rán KFC, một trong các cơ sở kinh doanh được coi là biểu trưng cho nước Mỹ. Philippines, một đồng minh của Hoa Kỳ, đâm đơn kiện đường lưỡi bò tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc. Trong phán quyết hôm 12 tháng 7, tòa đặt tại La Hay, Hà Lan bác bỏ chủ quyền lịch sử của Trung Quốc với các nguồn tài nguyên bên trong bản đồ được gọi là đường đứt khúc chiến đoạn. Theo nhận định của giới quan sát, các hành động bài Mỹ một phần xuất phát từ chuyện chính quyền Bắc Kinh cáo buộc Washington khuyến khích Manila phản bác tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Truyền thông của quốc gia đông dân nhất thế giới còn thổi bùng tinh thần dân tộc bằng một loạt các bài viết lên án quyết định của tòa. Sau khi xảy ra các hành động bài Hoa Kỳ, báo chí Trung Quốc dẫn lời quan chức nước này lên tiếng kêu gọi người dân không gây hại tới các công ty nước ngoài. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ nổi tiếng có lượng fan đông đảo ở Việt Nam đã lên mạng xã hội bày tỏ ủng hộ đối với tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh. Nhiều ngôi sao Việt Nam sau đó cũng đã đăng tải các hình ảnh nói không với đường lưỡi bò, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA. Hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục với phần tin thế giới, thưa quý vị. Ba thủ lĩnh học sinh ở Hồng Kông đã bị kết tội vì tham gia một cuộc biểu tình phản đối dẫn đến một phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ rầm rộ cách đây gần 2 năm. Hôm nay, Joshua Wong và Alex Chow bị tuyên phạm tội tham gia một cuộc tụ tập bất hợp pháp, trong khi Nathan Law bị tuyên phạm tội kích động những người khác tham gia. Ba thanh niên này sẽ ra tòa một lần nữa vào ngày 15 tháng 8 để nhận bản án. Phát biểu trước tòa án hôm thứ Năm, Joshua Wong nói:
However, no matter what is the penalty or the price that we need to pay, we will still continue to fight to against.
Joshua Wong nói: Bất kể hình phạt hay cái giá mà chúng tôi phải trả là gì, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tranh đấu chống lại sự đàn áp của chính phủ. Và chúng tôi cũng biết rằng, đối mặt với chế độ cộng sản lớn nhất thế giới, đó là một cuộc chiến lâu dài đối với chúng tôi để đấu tranh cho dân chủ. dù chúng tôi phải đối mặt với hình phạt nghiêm trọng, hay chúng tôi có thể phải trả giá trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu và thúc đẩy phong trào tự quyết này tiến về phía trước. Ba người họ đã trèo qua hàng rào của khu nhà chính phủ Hồng Kông vào ngày 26 tháng 9 năm 2014 và tổ chức một cuộc biểu tình trong sân trong, được gọi là quảng trường dân sự, để đòi những cuộc bầu cử đầy đủ và tự do cho lãnh thổ bán tự trị này của Trung Quốc. Hành động đó đã dẫn tới một cuộc biểu tình ngồi lì ồ ạt dọc theo những con đường chính của Hồng Kông, khiến lãnh thổ này bị tê liệt suốt 79 ngày. Lực lượng ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông trở nên ngày càng lo ngại rằng Bắc Kinh đang nỗ lực làm xói mòn những quyền tự do dân sự của Hồng Kông. Lãnh thổ này được Anh trao trả lại cho Trung Quốc kiểm soát vào năm 1997. Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với ba thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda tại Iran bị cáo giác gây quỹ cho tổ chức khủng bố này: Faisal Jassim Mohammed Al-Amri Amri Al-Khalidi, Yisra Muhammad Ibrahim Bayoumi và Abu Bakr Muhammad Muhammad Gumain bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách đặc biệt gồm các phần tử khủng bố toàn cầu. Thông cáo của Bộ mô tả Khalidi là một quan chức cao cấp của Al-Qaeda, từng chỉ huy tiểu đoàn có liên hệ với phe Taliban ở Pakistan. Bayoumi là một thành viên kỳ cựu của nhóm khủng bố Al-Qaeda, bị cho là có dính líu tới việc phóng thích các thành viên Al-Qaeda ở Iran. Và Gumain là một thủ lĩnh cao cấp của Al-Qaeda, giữ vai trò về tài chính, truyền thông liên lạc và hậu cần cho tổ chức này. Lệnh trừng phạt tịch thu tất cả các tài sản nằm trong thẩm quyền xử lý của Hoa Kỳ, cũng như cấm các công dân Mỹ và các công ty ở Mỹ tham gia làm ăn với ba nhân vật kể trên. Tòa án trọng tài thể thao đã bác bỏ yêu cầu phúc thẩm của Nga chống lại một lệnh cấm đối với những vận động viên điền kinh của nước này tại Thế vận hội 2016 ở Brazil, trong khi có những cáo buộc về một chương trình doping tinh vi của Nga. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết họ rất lấy làm tiếc về quyết định hôm thứ Năm và nói rằng họ đang xem xét khả năng ông Putin sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ những vận động viên của Nga. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko đã lập luận rằng không có cơ sở pháp lý cho phán quyết này. Cơ quan chống doping thế giới gần đây đã công bố một báo cáo độc lập cáo buộc những vận động viên Nga về tình trạng doping rộng khắp tại Thế vận hội mùa đông năm 2014 ở thành phố Sochi của Nga. Cho đến nay, chỉ có những vận động viên điền kinh của Nga bị cấm tham dự Thế vận hội mùa hè tại Brazil. Văn phòng công tố viên Nam Phi cho biết họ dự định sẽ yêu cầu phúc thẩm bản án tù 6 năm cho Oscar Pistorius về tội sát nhân, nói rằng bản án này được nương nhẹ đến mức gây sững sờ. Vận động viên Olympic người Nam Phi này bị kết án 6 năm tù giam hồi đầu tháng 7 về tội sát hại bạn gái River Steenkamp 3 năm trước. Bản án được giảm từ mức án tối thiểu theo quy định là 15 năm. Thẩm phán Thokozile Masipa dẫn ra những tình tiết có tính giảm nhẹ như sự ăn năn của anh ta, thời gian anh ta ngồi tù theo bản án ban đầu, và việc anh ta không mang chân giả vào lúc gây ra án mạng để giảm án. Trong suốt phiên tòa, Pistorius nói rằng anh ta lầm tưởng cô Steenkamp là kẻ đột nhập khi anh ta bắn 4 phát súng xuyên qua cánh cửa phòng tắm bị khóa, làm cô thiệt mạng vào ngày Valentine năm 2013.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.